là tự thanh tịnh tâm, trong sáng lấy tâm, xem xét tất cả mọi hành vi tạo tác của chính mình. Okay. Ta học cái phần này đó, học cái phần đó là học quen chưa? Hôm sau tôi phần 83, trang 464, đó là phần 83, tất vọng. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát quyết định làm Phật hay chẳng quyết định làm Phật? Tại giờ này Tu Bồ Đề Bồ Tát quyết định chẳng quyết định chẳng phải chẳng quyết định làm Phật. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật bạch Đức Thế Tôn quyết định ở nơi đâu và quyết định ở trong thanh văn đạo, trong Đức Chi Phật đạo hay là trong Phật đạo? Phật dạy này Tu Bồ Đề Bồ Tát chẳng phải quyết định ở trong thanh văn đạo, Đức Chi Phật đạo, là quyết định mà quyết định ở trong Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật bạch Đức Thế Tôn là sơ phát tâm Bồ Tát quyết định hay là tối hậu thân Bồ Tát quyết định? Phật dạy này Tu Bồ Đề sơ phát tâm Bồ Tát quyết định, bất thối chuyển Bồ Tát quyết định, tối hậu thân Bồ Tát cũng quyết định. Ngài có bồ đề làm sao bằng cái chúng ta quyết định bồ tát có bị đọa trong ba đường ác chân? Phật dạy chẳng tới đại này có bồ đề ý ấn nghĩ sai, người là đức bốn quả thanh văn là bất chi phật đạo, có còn bị đọa vào ba đường ác chân? Ngài có bồ đề làm sao bằng đức vậy? Ngài có bồ đề bằng Phật dạy này có bồ đề cũng như vậy, từ sơ phát tâm bồ tát tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, đoạn hết thể tất cả bất thiện pháp thì chẳng có lý nào phải bị đọa vào ba đường ác hoặc phải sinh vào những nơi biên địa và những nhà ác và kiến những nơi chẳng có nghe, chẳng nghe nói đến Phật pháp tăng. Này của bồ đề, từ sơ phát tâm bồ tát đã hướng về vô thượng bồ đề nên chẳng có lý nào lại tha không tâm hành người bất thiện đạo. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, như có nói ở trong kinh Bổn Sanh, nếu Bồ Tát nào đã thành tựu được các thiện thân công đức như vậy thì chẳng có thể thọ các quả báo bất thiện. Phật dạy này Tu Bồ Đề vì lợi ích chúng sanh là Bồ Tát thọ các thân thích ứng, khi như thọ thân xuất sanh Bồ Tát các thiện thiện lực lớn lên, khi có ai muốn đến để giết hại mình thì Bồ Tát liền dùng tâm nhẫn nhục vô thường, tâm từ bi vô thường, xả bỏ thân mình mà chẳng làm não hại kẻ oán phật. Hàng thanh văn bất di Phật có được các phương tiện lực này chân ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn chẳng được vậy. Phật dạy này Tu Bồ Đề bảo vệ nên phải biết rằng Bồ Tát muốn được đầy đủ tâm đại từ bi mà thọ thân xuất sanh để làm lợi ích cho chúng sinh. Vậy ngài Tu Bồ Đề bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát an trú ở trong các chuyện cây nào mà thọ các thân như vậy? Phật dạy này Tu Bồ Đề, từ sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, chẳng có chuyện cây nào mà Bồ Tát chẳng có đầy đủ. Chẳng đầy đủ vì sao? Vì phải đầy đủ các chuyện cây thì mới được vô thượng Bồ Đề, phải học đầy đủ chuyện cây thì mới được nhất thiết chuẩn trí, được nhất thiết chuẩn trí rồi mới đoạn tập các chuyện nào tập trí. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát đã thành tựu các thiện pháp vô lậu thanh tịnh như vậy mà sao còn sinh làm thân xuất sanh? Phật dạy rằng ngài Tu Bồ Đề ý ông nghĩ sao Phật có thành tựu thiện pháp vô lậu thanh tịnh sao? Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Thế Tôn, hết thể các thiện pháp vô lậu thanh tịnh thì Phật vừa thành tựu cả. Phật dạy ngài Tu Bồ Đề, nếu Phật khó thân xuất sanh để làm vật sự thì đó có phải là Phật thân xuất sanh chăng? Ngài Tu Bồ Đề Phật bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy này Tu Bồ Đề Bồ Tát thành tựu có trường pháp vô lậu để hóa độ chúng sanh nên thọ thân xuất sanh, và dùng con ấy để làm lợi ích cho chúng sanh cũng là như vậy. Này Tu Bồ Đề, như A La Hán biến hóa ra các thân có thể làm cho chúng sanh được quan hỷ chân, này Tu Bồ Đề, bạch Đức Thế Tôn có thể được. Phật dạy đúng như vậy, này Tu Bồ Đề Bồ Tát dùng các thiện pháp vô lậu thanh tịnh tùy theo đối tượng chúng sanh mà thọ thân thích ứng, dùng thân ấy để làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thọ các khổ, này Tu Bồ Đề, ý ông ý sao như nhà biển cực hiện các ra các hình tướng nào là voi, người là trâu, dê, người nam, người nữ để trình bày cho mọi người xem thì các hình tướng ấy có thật không? Ngài Tu Bồ Đề đọc tập bạch đức tôn chẳng thật. Và giờ này Tu Bồ Đề Bồ Tát thành tựu các pháp vô lậu thanh tịnh hiện ra các thân ở các loài chúng sanh rồi dụng thân để làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng có thọ khổ. Ngài Tu Bồ Đề bạch đức tôn Bồ Tát được trí tuệ vô lậu thanh tịnh dùng lực phương tiện quán là chúng sanh nào cần độ tùy theo lời báo mà hiện thân thích ứng để độ họ vậy. Trong cái phẩm thứ 83 này là nói về cái sự quyết định đó, thế là gọi đây là cấp định. Cho nên ngài Tu Bồ Đề có nêu ra là Bồ Tát có quyết định làm Phật hay là chẳng quyết định làm Phật. Đó. Thì Phật dạy là Phật dạy ngài Tu Bồ Đề là Bồ Tát quyết định làm Phật. Ngài Tu Bồ Đề cũng hỏi thiên là quyết định làm Phật và quyết định ở nơi đâu, quyết định ở trong không gian đạo hay là trong bích chư Phật đạo hay là trong Phật đạo. Thì Đức Thế Tôn đã dạy rằng Bồ Tát chẳng quyết định trong thân văn, cũng chẳng quyết định trong bất kỳ Phật. Đó chính là quyết định trong Phật đạo, là quyết định trong Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề là Phật, là sơ phát tâm hay là hậu thân, không hậu tâm, sơ phát tâm hay là hậu thân tâm, Bồ Tát quyết định. Và ngày này Tu Bồ Đề sơ phát tâm, Bồ Tát quyết định, bất thối chuyển, Bồ Tát quyết định, tối hậu thân, Bồ Tát cũng quyết định. Thì quyết định Bồ Tát có bị đọa vào ba đường ác chăng? Thì cái Thế Tôn dạy là ý ông nghĩ sao? Người mà được bốn quả thanh văn, được ít bích chi Phật đạo thì có đọa vào ba đường ác chăng? Ngài Tu Bồ Đề gặp và bạch Đức Thế Tôn chẳng vậy. Và vậy thì cũng như vậy, từ sơ phát tâm Bồ Tát đã tu trì giới bố thí nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ đoạn hết thảy tất cả bất thiện pháp thì không có lý nào gọi là ba đường ác. Học sinh là những nơi biên địa hay là những cái nơi nhà ác kiến, và hay là những nơi nơi nghe chẳng nghe đến Phật không. Đây. Từ sơ phát tâm thì Bồ Tát đã hướng về vô thượng Bồ Đề, nên chẳng có lý nào thân tâm hành mười bất thiện đạo. Nhưng mà ngài Tu Bồ Đề đã nêu ra là bậc Đức Thế Tôn là như cá ở trong kinh đó bổn sanh. Nếu cái Bồ Tát đã thành tựu, có Bồ Tát đã thành tựu chuyện chân tâm đức như vậy thì chẳng thể thọ các quả báo bất thiện. Thì bằng dạy này Tu Bồ Đề vì lợi ích chúng sanh nên Bồ Tát phải thọ các cái thân thích ứng, ví như thọ thân thích sanh. Vì Bồ Tát có phương tiện lực, thì phương tiện lực rất lớn, mà các cái hàng thanh văn cũng như là hàng bất chi Phật chẳng có thực hành, chẳng đủ điều kiện về cái phương tiện lực này. Cho nên từ khi mà sơ phát tâm cho đến khi mà tọa đạo tràng thì chẳng có thiện căn nào mà Bồ Tát chẳng đầy đủ. Vì đầy đủ các thiện căn thì mới được vô thượng Bồ Đề. Đó, tức là từ khi sơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng. nhưng mà ngài Tu Bồ Đề cũng vẫn nêu thêm nhiều lần là tại sao khi đã thành tựu các thiện pháp vô lậu như vậy mà sao còn lại sanh làm thân xuất sinh. Thì Đức Thế Tôn trả lời vào ngài Tu Bồ Đề, ý anh nghĩ sao? Phật đã thành tựu tất cả các thiện pháp vô lậu, tức là Phật có thành tựu các thiện pháp vô lậu chứ. Mà Tu Bồ Đề khẳng định rằng là Đức Phật đã thành tựu tất cả các thiện pháp vô lậu. Nếu mà đã thành tựu các thiện pháp vô lậu vậy mà hiện làm thân xuất sanh để làm Phật sự, thì Phật có thật có cái thân xuất sanh đây không? Thì Bồ Tát cũng vậy, cũng như vậy, thì Bồ Tát đã thành tựu các thiện pháp vô lậu hóa độ chúng sanh, có thọ thân xuất sanh, dùng cái thân ấy làm lễ cho chúng sanh, thì cũng chẳng có hư hại gì đến các cái thiện pháp vô lậu. Và này Tôi Bồ Đề ví như là vị A La Hán biến hóa ra thân để làm chúng sanh được hoan hỷ. Thì cũng như vậy, Bồ Tát á cũng dùng các thiện pháp vô lậu thanh tịnh tùy theo đối tượng chúng sanh mà thọ thân thích ứng, dùng cái thân ấy là làm lễ cho chúng sanh mà không có thọ các cái thọ báo, tức là có cái quả khổ. Này Tôi Bồ Đề, ý anh nghĩ sao như một nhà diễn thực hiện các cái hình tướng mà là voi, ngựa, trâu, dê, nam nữ để trình bày cho mọi người xem thì hình tướng đó có thật? Thì ngài Tu Bồ Đề trả lời là chẳng thật. Thì Bồ Tát thành tựu, ông Phật dạy này, Bồ Tát thành tựu các pháp thanh tịnh vô lậu, hiện ra các loài chúng sanh, dụng thân làm lợi ích cho chúng sanh, cũng chẳng thọ các cái khổ bao à, tức là thọ các khổ. Bồ Tát có được trí tuệ vô lậu thanh tịnh, dùng phương tiện lực quán các loài chúng sanh mà cần đó, thì tùy theo loài đó mà hiện ra cái thân thích ứng đó mà độ. Đó là ngài Tu Bồ Đề sau khi hỏi, rồi cuối cùng ngài cũng đã liễu triệt được cái vấn đề đó. Thì ở đây là đặt cái vấn đề là có quyết định mình Phật hay là chẳng quyết định mình Phật. Tức là ngay trong khi mình khởi niệm từ sơ phát tâm, tức là ngay trong cái đương niệm hiện tiền gọi là sơ phát tâm, đến khi mình chấm dứt cái niệm đó này, tức là hậu thân gọi là hậu tâm, sơ tâm hay là hậu tâm, ở trong cái khoảng sơ tâm hay hậu tâm đó, chúng ta quyết định làm Phật. Mà Bồ Tát quyết định ở trong thanh văn đạo, có quyết định trong thanh văn đạo hay là quyết định ở trong ích kỷ Phật đạo? Tại vì ngay con đương niệm hiện tiền, nếu nhận thấy rằng mình là thanh tịnh, nếu nhận thấy mình là đã được tỉnh giác, thì đó là trú trong thanh văn đạo, trú trong ích kỷ Phật đạo, để ngài không? Trú trong đó để mà quyết định thành Phật thì chẳng thể được. Chẳng thể được là sao? Tức là còn trú pháp. Còn trú trong cái niệm khởi á, tức là còn có tự ngã. Mà khi đã còn có cái tự ngã thì không thể nào tịch hóa là quyết định thành Phật. Cho nên từ sơ phát tâm cho đến khi hậu tâm á, sơ phát cho đến hậu phát, hậu thân á, tức là chuyển thân á, chuyển tức là niệm chuyển niệm á. Cái từ niệm này nó chuyển qua niệm khác, ngay từ lúc phát khởi cũng như khi mà chuyển qua niệm khác đó thì quyết định làm Phật. Quyết định làm Phật có nghĩa là vô trụ vô chấp đó, đó gọi là quyết định làm Phật. Vô trụ vô chấp tức là quyết định làm Phật, tức là không có trụ chấp. Đã không có trụ chấp tức là vô thượng Bồ Đề, không có trụ chấp là vô là nhất thiết chúng trí, tức là người đã nhận ra được chân tướng của vạn pháp là vô sở hữu. Khi mà anh đã nhận ra chân tướng của Phật, chứ không phải nó gặp nhau ở cái chỗ vô cực, mà nó gặp nhau từ cái lúc khởi, và lúc khởi cũng là lúc, cái lúc khởi đầu cũng là cái lúc, là cái điểm cuối, cho nên nó gọi là vô thủy vô chung. nó không có đầu mối và nó còn không chung cuộc. Nếu có đầu mối, nếu có chung cuộc thì cũng ngay từ cái lúc khởi đầu. Và ngay từ cái lúc khởi đầu đó, anh đã thoát ly được cái nhiễm chấp về cái ý niệm đó rồi. Nếu anh thoát ly về cái nhiễm chấp ý niệm đó thì sơ pháp cũng như hậu pháp, anh quyết định được vô thượng Bồ Đề. Đó là quyết định được vô thượng Bồ Đề, có nghĩa là quyết định đạt được cái chỗ như. À, quyết định rằng anh đạt tới cái thể như, à, cái thể như của con pháp. Bởi vì anh hành như là ngài hành ngay trong đương niệm đó. Và hành ngay trong đương niệm tức là sơ tâm cũng như hậu tâm ở ở chỗ đó, ở cái chỗ sơ tâm cũng như hậu tâm. Từ đó là Bồ Tát tu trì giới nhẫn nhục thiền định, tu trì giới này, hay xin lỗi, bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Ngay trong đương niệm hiện tiền hình thành cụ túc số pháp ba la mật, tức là thành tựu số pháp ba la mật ngay trong cái niệm, trong đương niệm hiện tiền đó, nó đủ số pháp ba la mật. Không có lỗi, không có rơi vào ba đường ác. Bởi vì không tu vào thanh văn đạo, mà cũng không tu vào bích chi Phật đó. Mà nếu không tu vào thanh văn, không tu vào bích chi Phật, tức là anh đã quyết định Phật đó. Đã quyết định vô thượng Bồ Đề. Như vậy thì lúc đó là bố thí nhẫn nhục trì giới tinh tấn thiền định trí tuệ đều là đi chỗ đánh đòn chỗ rốt ráo. Bởi vì vô trú vô chấp là trì giới, vô trú vô chấp là bố thí, vô trú vô chấp là tinh tấn, vô trú vô chấp là nhẫn nhục, vô trú vô chấp là thiền định. Bởi vì cái chỗ vô trú vô chấp tức là không nắm bắt và không xả bỏ, không nghĩa là không thủ giữ, không thủ giữ và cũng không buông xả, tức là không thủ không xả. Mà nghe cái chỗ đó không thủ không xả tức là trì giới tinh an, làm bố thí, trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ. Nghe chỗ mà không dừng lại, không bước tới không dừng lại, không bước tới. Thế tâm mi cây gia có nói không? Mường tưởng không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi bọc lực. Không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi bọc lực. Như vậy thì không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi bọc lực. Tức là có cái chỗ nào để mà dừng lại, có cái chỗ nào để mà bước tới, có cái chỗ để mà bước tới không nhé? Có cái chỗ nào để mà dừng lại thì tất cả các pháp này đều là vô sở hữu. Các pháp này đều là tánh không, thì có chỗ nào dừng lại? Có cái chỗ nào để bước tới? Và ai mới được, ai bước tới, ai dừng lại, ai hả, ai nghĩ chứ? Tại vì anh nghĩ rằng ta không nên dừng lại và ta không nên bước tới, thì như vậy rõ ràng là ta vào nơi trung đạo, mà cái ta vào nơi trung đạo đó anh cũng biết mắc kẹt rồi. Không có cái ta nào không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi một lần. Ta là ai thoát khỏi bậc lương? Hả? Ai thoát khỏi bậc lương? Chẳng lẽ ta thoát khỏi bậc lương mà ta trong khi ta không được dựng lập? Đúng vậy không? Tức là cái câu nói nó mang cái đặc tin là danh tự, lương giá và danh tự để hiểu được cái thâm nghĩa của nó, chứ không có nắm bắt vào cái chỗ đó. Nếu ta nắm bắt vào cái danh tự đó thì chúng ta mất cạn ngay bị tà. À, tức là mắc kẹt ngay gọi là ta không dừng lại, không bước tới, ta thoát khỏi lục lực. Ta là ai? Ta là ai trong khi nhỏ không? Trong khi mình học là hành thâm bát nhã ba la mật đa thời trước kia ngủ uẩn dai không? Ngủ uẩn dai không thì ai dừng lại? Ngủ uẩn dai không thì ai bước tới? Các pháp thì vô sở hữu, chỗ nào để mà dừng? Các pháp vô sở hữu, chỗ nào để mà bước? Và thì như vậy tức là lúc hoàn từ khi sơ pháp cũng như hậu pháp, mà sơ pháp hậu pháp có chỗ nào sơ không, có chỗ nào hậu không? Không, chẳng có chỗ sơ, chẳng có chỗ hậu. Sơ cũng bất khả đắc, hậu cũng bất khả đắc. Thì ngay trong đương niệm hiện tiền đó là hiển niệm. Hiển niệm là vô trú vô chấp. Vô trú vô chấp là vô thí, là trì giới, là tinh tấn, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, là trí tuệ. Đó là quyết định thành Phật. Quyết định, ai quyết định? nói cái danh từ quyết định mình vật, có nghĩa là như vậy thì ta đã khẳng định rằng con đường đã phù hợp với chân lý. Như vậy thì vì sao là Bồ Tát lại phải diễn tài như vậy? Vì sao là cái Bồ Tát lúc là phải trợn mắt? Vì sao Bồ Tát là phải lúc có lúc là phải bò? Vì sao là Bồ Tát là có lúc là phải nằm? Vì sao Bồ Tát là phải lúc cái kiểu đi như vậy? Cái kiểu đi như vậy là giống súc sanh. Cái kiểu đứng như vậy thì giống súc sanh. Vì sao Bồ Tát lại hiện thân như vậy? Vì sao? Vì lợi ích cho chúng sanh Bồ Tát thọ các thân thích ứng với nó. Thích ứng với nó cho nên từ cõi Bồ Đề cho đến ta la sanh thọ trong cái trận giữa đó trên 45 năm theo thế gian giờ nó là trên 45 năm. Từ cõi có cõi Bồ Đề, có ta la sanh thọ. Phải không? Người ta nói là xuất gia khi mà đạt thành đạo vô thượng chánh đẳng giác là phải dưới cõi Bồ Đề. Rồi khi mà gọi là nhập Niết Bàn thì ở rừng Ca La không thọ. Không, ở rừng Ca La. Như vậy thì ở trong rừng Ca La hay là ở dưới cội Bồ Đề? Thì trong khoảng chặng giữa đó, trong khoảng cái chặng đó đó, khoảng cái chặng đó, ta chặng ra đó để ta nói, thì đó là trên 45 năm ta chưa từng nói với ai và ta cũng chưa từng nói một lời nào. Không, chưa từng nói với ai, có ai đâu mà nói. Ai? Nói cái gì? Có lời nào không? Có lời để nói là lời nó ký gửi vào đâu? Cái thật tướng của ngôn ngữ, thật tướng của ngôn ngữ là cái gì? Không? Thật tướng của thời gian là sao? Có định vị không? Không. Chỉ có chặn thôi. Chặn khoảng, chặn một khoảng. Không? Một khoảng là và 2542 hay là 2543 chẳng thì như vậy thì ở đây mới nói là từ cơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng chẳng có chuyện căn nào mà Bồ Tát không có thành tựu. Từ khi cơ phát tâm cho đến khi tọa đạo tràng, khi sơ phát tâm cho đến tọa đạo tràng tức là đạt đến cái chỗ gọi là nhất thiết chủng trí, gọi là tọa đạo tràng. Từ khi sơ phát tâm cho đến ngang tọa đạo tràng, tức là khi sơ phát tâm cho đến đạt thành đạo quả, thì chẳng có một thiện căn nào mà Bồ Tát chẳng đầy đủ. Mà muốn đầy đủ thiện căn tức là, phải không? Tức là không trước pháp thì gọi là cụ túc thiện căn. Không trước pháp đó là tục cầu thức, tục thiền căn. Chẳng phải thiền căn là mình kể ra là không sát, không đạo, không dâm, không nói dối. Cũng nói là khi dịch nơi ơi chiều nó là không ác, không tham, không sân, không si. Thì gieo tầm được các cái thiền pháp như vậy, gọi là gieo tầm thiền căn. Ở đây có thiền căn, thiền căn muốn thành tựu ở đây, tức là vô pháp. Cái thiền căn này tức là đạt tới cái chỗ vô pháp. Còn cái thiền căn kia là thiền căn để nói với hàng thanh văn. Cái thiện căn kia là để nói với hàng thanh văn, thiện căn kia là để nói với hàng duyên giác, tức là duyên giác và thanh văn, có cái pháp tu, có cái pháp chứng. Cho nên vì sao? Vì phải đầy đủ các thiện căn thì mới được vô thượng Bồ Đề, phải học đầy đủ các thiện căn rồi mới được nhất thiết chủng trí, học đầy đủ các thiện căn rồi mới được nhất thiết chủng trí, được nhất thiết chủng trí rồi mới đoạn các phiền não tập khí. Mình muốn cụ túc thiện căn tức là coi như tất cả những ý niệm đó bắt đầu đã niệm ác là không bao giờ nghĩ tới rồi. Nhưng mà niệm thiện dần dần xả bỏ. Dần dần xả bỏ đến cái chỗ mà không, đến cái chỗ gọi là coi như là đến cái chỗ chẳng còn gì nữa để xả bỏ. Chứ là mình xả bỏ chẳng còn có cái gì để nữa. Không, chẳng còn cái gì để trụ chấp, chẳng còn cái gì để nữa để xả bỏ thì nó mới gọi là được nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí đó mới đoạn hết, sạch hết tất cả các phiền não, tất cả các tập khí. Nhất thiết chủng trí tức là trí biết tổng tướng và biệt tướng của tất cả các pháp, khi mình biết rõ tấm tướng và biểu tướng của tất cả các pháp nó đều là vô tướng, tấm tướng và biểu tướng nó đều là vô tướng, tấm tướng và biểu tướng đều là tánh không. Như vậy thì cách tất cả các việc làm của Bồ Tát, tất cả sự thị hiện của Bồ Tát từ cõi này qua cõi khác, từ nghĩa là kiếp này qua kiếp khác, từ thân này qua thân khác, đó chỉ là một sự dạo chơi. Đó chỉ là một nhà là hiến sư để rồi hiến sự. Nó có dinh mắt, không có dinh mắt, tức là hiến sư để ra hiến sự. Hiến sư kia, bộ mặt Phật của hiến sư kia thì vắng lặng. Vô tướng chỉ có tạo tác ra hiến sự, thì hiến sự thì có tác động, nhưng mà sự tác động đó nó giống như âm chớp giữa không gian, tức là nó không dính mắc đâu cả. Cả cái không gian kia, cả cái không gian vô cùng vô tận, cả cái không gian vô tướng kia là bộ mặt thật của anh, nhưng mà cái âm chớp trong không gian nó vẫn có sự diệu dụng, nhưng mà nó chỉ là âm chớp thôi, không dính mắc giữa không gian cả. Như vị A-la-hán biến hóa ra các thân để làm những chúng sanh được quan nghĩ, có thể được không? Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn có thể được A-la-hán, tức là ứng cúng, là vô sanh, là sát đặc. Để chữ A-la-hán là ứng cúng, là vô sanh, là sát đặc. Như vậy thì A-la-hán đã nhận rõ được các pháp là vô sanh. Khi đã nhận rõ các pháp là vô sanh rồi thì sao? Thì A-la-hán có thấy mình chứng quả vị A-la-hán không? À, nếu A-la-hán có thấy mình chứng được quả vị A-la-hán thì cái đó không phải là đệ tử của Như Lai. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nói rằng, sao? Nếu kẻ nào tự thấy mình chứng quả vị A-la-hán thì đó không phải là đệ tử của Như Lai. Ngoại trừ sau khi Phật diệt độ. Và hiện tiền không có Phật. Hiện tiền không có Phật thì đứa nào nó nói gì nó nói. Còn sau mà Phật đã diệt độ rồi, tức là Phật đã đi mất, đã đi mất rồi, cho nên đứa nào muốn nói gì thì nói. Hai cái chuyện đó thì đương nhiên là gì. Thì như vậy thì những người đó không phải là thực chứng quả vị A-la-hán, vì đã thực chứng quả vị A-la-hán thì thấy rõ các pháp là vô sanh, mà mình cũng là pháp thì mình cũng từ vô sanh mà sanh, mà khi mình đã từ vô sanh mà sanh thì đâu có cái mình, chẳng có cái mình này. Đó. Cho nên đúng như vậy này Tu Bồ Đề dùng các chuyện pháp vô lậu thanh tịnh, vô lậu thanh tịnh tức là vô trụ vô chấp đó. Chứ không phải mình đi tìm cái gì mà để vô lậu thanh tịnh cả. Không tu không chấp là vô lậu thanh tịnh. Tùy theo từng đối tượng mà thọ thân thích ứng, dùng thân ấy mà làm lợi ích cho chúng sanh, rồi thọ mà chẳng thọ các khổ. Tức là ví dụ mình làm việc suốt cả ngày, một ngày có hàng trăm công việc khác nhau để mình giải quyết, và mình có thấy mình làm được không? Bồ Tát có thấy Bồ Tát làm không? Nếu mà mình làm 100 công việc khác nhau để làm gì như thế này? Ví dụ như để làm gì như thế này? Để làm gì? Mình làm 100 công việc khác nhau mà việc nào cũng nặng hết á. Việc nào cũng có thể đổ mồ hôi hết á. Việc nào cũng có thể thở không ra hơi á. Thì mình có thấy mình làm không? Và mình có nên làm hay không? Rồi cái pháp mình làm hay không? Rồi mình gặp cái người mà thân thương mình có trở lễ không? Bà biết không, ngày nay là tôi làm dữ lắm rồi. Bà xã hay ông xã nó giỏi quá. Tự nhiên thấy mình sung sướng rồi. Tự nhiên thấy mình sung sướng, mình bắt khóc giống như là nhập vào đệ tam thiền. Như vậy thì từ đây về sau nếu có làm việc gì thì làm, đến nợ, đến nợ, đầu tắt mặt tối thì cũng không bao giờ kể lại. Kể lại là mình thân vợ. Nhưng mà lâu lâu Bồ Tát cũng kể chơi. Kể là kể chơi. Kể chơi, nhưng mà nếu người ta không để ý thì đừng có buồn. À, nếu người ta không để ý thì mình đừng có buồn. Kể thì kể, nhưng mà nếu không ai để ý, không ai khen, không ai mà gọi là rót nước cho mình uống, không ai mà lo lắng chăm sóc cho mình thì mình cũng đừng có rầu. Đừng có buồn rầu, đừng có phiền não. Bây giờ Bồ Tát như vậy là kể không đúng thời. À, kể không đúng lúc. Tại sao nhẹ cái lúc người ta cũng đương mệt mà mình kể lên nó còn mệt thêm nữa. Cho nên ở đây nó là những thiện pháp. Bồ Tát dùng các thiện pháp vô lậu chánh tánh. Tùy theo từng đối tượng chúng sanh mà thọ thân thích ứng. Tùy theo từng đối tượng chúng sanh mà thọ thân thích ứng thì như vậy chúng sanh nó đòi gì? Chúng sanh nó đòi có hạnh phúc, chúng sanh nó đòi có người sưu tập, chúng sanh nó đòi có người an ủi, rồi mình cũng đòi, như chúng sanh đòi thì không được. Và Bồ Tát như vậy là xuống cấp, gọi là bị xuống cấp. Xuống cấp phải tu lại. Ai Bồ Tát gì đó thấy chúng sanh thở ra hơi, mình lại thở không ra hơi hơn nó nữa. Cho nên mình học cho nó không thấm này vậy, tức là mình học lâu biết rồi nó không thấm. Nhưng mà nó cũng sẽ thấm là bởi vì đi đêm, suốt đêm như vậy thì là xương nó cứng, cuối cùng là thì cái áo mình cũng ướt. Mà cảm thấy xương thấm vào cảm thấy lạnh lạnh. Dùng thân để làm lễ cho chúng sanh mà chẳng thọ các khổ, mà chẳng thọ các khổ. Gây à, cho nên mình thử nghiệm chưa được. Thế không? Đi đi mình cũng đi làm, nó cũng đi làm, anh cũng đi làm, mình cũng đi làm, em nó cũng đi làm. Bây giờ đây giờ làm xong rồi giờ đứng nước mắt, ai nấu cơm nè? Ai nấu? Bây giờ đây ai nấu? Anh nói em nấu. Ai là nhà đứa chán? Ai là lắng xung sốc? Trong người mệt mỏi quá, ai là lắng xung sốc rồi? Hả? Mà chẳng thọ có khổ rồi. Chẳng thọ khổ. Chẳng thọ làm. Lạnh thì chẳng thọ khổ thì cũng chẳng thọ làm. Có buồn không? Có phiền não không? Cái nằm chùa queo không? Cái này bây giờ viết thì không ai cảm thông. Không ai thông cảm cho Bồ Tát cả. Bồ Tát chỉ thông cảm cho người mà người không thông cảm cho Bồ Tát. Nó khó là chỗ đó. Bởi vì cái tự ngã mình nó vẫn cứ tìm ẩn, nó cứ vẫn cứ lê lai nó tìm ẩn. Nó lê lại. Mặc dù nó không có buồn đậm như trước kia, nhưng mà nó cũng buồn. Cho nên, anh em nghĩ sao? Nếu Bồ Tát đã có trí tuệ như vậy thì giống như nhà hiển thực, hiển tác ra các hình tướng, nào là voi. Ở đây làm gì vậy? Hiện ra voi làm chi vậy? Hiện ra hứng thì hiện ra voi. À, cái sức mạnh. Rồi mình hiện ra ngựa,
ép sâu. Thì con voi, con ngựa, ép câu, con dê, con người nam, người nữ, con văn và con văn. Cái gì như thứ kia, kể gì? Để trình bày cho mọi người xem thì cái thành tướng nó có thật không? Tức là tất cả những cái thành tướng của mình có lúc như thế này, có lúc như thế khác, hiện ra có nhiều thân tướng. Bồ Tát thành tựu các pháp vô lậu thanh tịnh, hiện ra thân các loài chúng sanh. Rồi dùng thân đó, hiện ra đó làm gì mới đi chứ? Hiện dùng cái thân đó để làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng thọ khổ. Làm thì làm cũng hưng phấn lắm, nhưng mà có một phút, có một phút nào nó chìm xuống. Làm suốt ngày rồi, làm suốt ngày là mặt thở không ra hơi, làm không biết bao nhiêu việc, về lấy con mắt nó không ra khỏi cuộc. Rồi bác chịu nói không? Đặt với cái con, nhà chúng tôi đây đặt với cái con chẳng phải đặt, nha. Đặt với cái con Bồ Tát được trí tuệ vô lậu thanh tịnh, dùng phương tiện lực quán các loại chúng sanh là cần độ, từ theo loại đó mà hiện ra thích ứng để độ. Bồ Tát có trí tuệ, nếu cái chúng sanh giải đại, Bồ Tát hiện ra thân. Đó, hiện thân kinh tấn. Nếu chúng sanh đó buông lung, người điên, thì Bồ Tát hiện ra thân xuất đông nhiên, kinh tấn. Để dẫn độ. Và không bao giờ ước mệt mỏi vì đó là phương tiện vô lậu thanh tịnh. Bởi vì Bồ Tát đã trả cho ta rồi, trả tự ngã rồi. Làm gì có phiền não? Đã trả cái tự ngã là làm gì có âm, làm gì có nhiều chuyện. Đã ra khỏi nhà thế tục, ra khỏi nhà phiền não, ra khỏi cái nhà lửa tâm giới rồi thì Bồ Tát làm cái có gì Bồ Tát phải khổ đâu. Bồ Tát đủ phương tiện lực để giết tội chúng ta. Luôn luôn có cái chỗ mình biết vừa thối tâm một cái là ở cái tạm ý, tức là cái hổ thẹn. Thối tâm một cái lập tức nữa, thối tâm lưu sụp ra. Yếu một cái mình thấy mình yếu. Bây giờ có một cái gì đó để an ủi cho Bồ Tát. Ai an ủi cho Bồ Tát? Đương nhiên mình còn hăng sốc. Người khác là phải cầu bà, và đen và biển và chiếu vào hai người. Nhưng có không cách đâu. Thế đó. Bởi vì chính mình còn có những giờ phút, còn có những cái phút yếu đuối, còn có những cái phút muốn nhường ra người khác thôi mà. Thì gần như tất những người khác không muốn nhường ra người khác nữa. Là tự thanh tịnh tâm, trong sáng lên tâm, xem xét tất cả mọi hành vi tạo tác của chính mình. Ok, ta hết cái phòng đó, hết cái phòng đó là hết quyển chưa? Hôm sau tôi phòng 83, trang 464. Đó là phẩm 83 cấp vận. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là phần phẩm thứ 83 thần kinh. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát quyết định làm Phật hay chẳng quyết định làm Phật.
và dạy này Đức Bồ Đề Bồ Tát quyết định chẳng quyết định chẳng phải chẳng quyết định làm Phật. Ngài Đức Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn quyết định ở nơi đâu và quyết định ở trong thanh văn đạo, trong đức chi Phật đạo hay là trong Phật đạo. Phật dạy này Đức Bồ Đề Bồ Tát chẳng phải quyết định ở trong thanh văn đạo, đức chi Phật đạo, là quyết định mà quyết định ở trong Phật đạo. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật là Phật Đức Thế Tôn là sơ phát tâm Bồ Tát quyết định, hay là tối hậu thân Bồ Tát quyết định. Phật dạy này Tu Bồ Đề sơ phát tâm Bồ Tát quyết định, bất thối chuyển Bồ Tát quyết định, tối hậu thân Bồ Tát cũng quyết định. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật Bạch Đức Thế Tôn quyết định Bồ Tát có bị đọa trong ba đường ác chân. Và vì vậy chẳng tới đại nào Đức Bồ Đề ý ấn nghĩ xa người là đức bốn là tự thanh tịnh tâm trong sáng lệ tâm xem xét tất cả mọi hành vi tạo tác của chính mình. Ok, ta hết cái phần đó, hết cái phần đó là hết quyển chưa? Ông sai tới phẩm 83, trang 464, đó là phẩm 83, tất vọng. Đức Thế Tôn, Bồ Tát quyết định làm Phật hay chẳng quyết định làm Phật? Và dạy này Đức Bồ Đề Bồ Tát quyết định chẳng quyết định chẳng phải chẳng quyết định làm Phật. Ngài Đức Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn quyết định ở nơi đâu và quyết định ở trong thanh văn đạo, trong đức chi Phật đạo hay là trong Phật đạo? Phật dạy này Đức Bồ Đề Bồ Tát là tự thanh tịnh tâm trong sáng lệ tâm xem xét tất cả mọi hành vi tạo tác của chính mình. Ok, ta hết cái phần đó, hết cái phần đó là hết quyển chưa? Ông sai tới phần 83, trang 464. Đó là phẩm 83, tất vọng. Phẩm 83, thần kinh. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát quyết định làm Phật hay chẳng quyết định làm Phật? Và dạy này Đức Bồ Đề
cái đó gọi là ứng quá. Rồi nếu mình xử lý như vậy thì mình vẫn thấy an nhiên tự tại, tâm của mình vẫn bất động, thì gọi là báo báo thân, tức là mình thọ dụng thân, thọ dụng vẫn là thọ dụng an lạc. Lấy cái gì làm an lạc? Tức là lấy cái sự vô trụ vô chấp làm sự an lạc, chứ đâu có phải là mình được mới pháp đi thuyết pháp thời gian với người ta cúng cho mình chiếc xe đầy máu mình được báo thân. Nó cứ rồi thuyết báo ha, họ dựng thân báo thân Ngài hỡi Phước Tá, tại cái mình phục vụ của tôi được rồi, tự nhiên lại lên Phước Sư 18 tầng này. Rồi tức là mình ách khác hết. Trời của người chính thì là quá chính. Vui mừng mà một niệm vui mừng rồi đi đức chúa đại của mình, đó là một niệm vui mừng mà tú trong cái niệm vui mừng đó hay là tú trong cái pháp được đó thì sẽ như thế. Tưởng chừng như là mình đã tập đã được và mình đã có thọ cao như vậy, thành tư tư giới chủ đó. Nguyên cái thể sẽ chân vô tướng tất cả, làm sao mà mình nguyên thức tánh? Không được, không thấy buồn, không thấy nấc, không thấy buồn, không thấy vui, chỉ thấy sự vui. Cái diệu dụng nữa chẳng, cái diệu dụng đó nó cần phải có ngôn ngữ này. Phẩm thứ 83 tiếp theo tất định. Ngài Tu Đà Bạch Phật kinh nói bằng kinh: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát an trú trong thiện pháp vô lậu thanh tịnh nào để làm các phương tiện như vậy mà chẳng bị nhiễm mô? Phật dạy này Tu Đà Bạch, Bồ Tát dùng phương tiện Bát Nhã Ca La Mật tâm hành xa quốc độ cấp mười phương để làm lợi ích cho chúng sanh mà chẳng có tham chấp thân mình. Vì sao? Vì chấp thân là chấp pháp, ở trong bố thí thì cả ba pháp đều bất khả đắc, do tự tướng của các pháp đều là không, mà trong không chẳng có tướng không, nên chẳng có người chấp, chẳng có chỗ chấp. Vì sao? Vì trong không thì tướng không cũng là bất khả đắc. Này Tu Bồ Đề Bạch Phật, như vậy gọi là bất khả đắc không. Bồ Tát thân tu nơi đây mà được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thân tu trong Bát Nhã Ca La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Chẳng Bồ Tát thân tu trong Bát Nhã Ca La Mật mà được vô thượng Bồ Đề. Chẳng thân tu trong các pháp chân. Phật dạy này Tu Bồ Đề, có pháp nào chẳng vào trong Bát Nhã Ca La Mật chẳng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã Ba La Mật là tự tánh không, thì vì sao hết thể các pháp đều vào trong Bát Nhã Ba La Mật? Bạch Đức Thế Tôn, trong không chẳng có pháp nào, chẳng có pháp vào và cũng chẳng có pháp chẳng vào. Trong không chẳng có pháp nào, chẳng có pháp vào và cũng chẳng có pháp chẳng vào. Cái dạng này tức là hết thể thức tướng là thánh sinh, này tức là Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn đều là không cả. Cái dạng này tức là hết thể thức tướng đều là không, như là thì sao nó hết thể thức chẳng vào trong không? Này tức là Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn khi hành đánh nhỏ tên mà là Bồ Tát làm thế nào để an trú trong hết thể thức không? Trở ra các thằng thông Ba La Mật, rồi lại dùng các thần thông Ba La Mật để đi đến hàng sở quốc độ khắp mười phương, cúng dường chư Phật, nghe chư Phật thuyết pháp và giao dấn và giao cầm thượng kinh mới nói chư Phật. Phật dạy này Tu Bồ Đề, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, đại Bồ Tát quán hàng sở quốc độ khắp mười phương đều là tánh không. Hiện thân của các Đức Phật chỉ là giả danh từ ấy cũng là không. Này Tu Bồ Đề, vì các cõi Phật khắp mười phương đều là tánh không, các Đức Phật là tánh không, hết thảy các pháp tướng là tánh không, nên Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật dùng phương tiện khởi các thần thông Ba La Mật, an trú trong các thần thông Ba La Mật. Bồ Tát khởi thiên nhãn thông, thiên nhị thông, lý ý túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, rõ biết các chúng sanh trong các đường sanh tử. Nếu Bồ Tát
xa rời các phần trong ba la mật thì chẳng thể nào làm lợi ích cho chúng sanh, chẳng thể nào được vô thượng bồ đề thành thân ba la mật. Vì đã là đạo lợi ích dẫn đến vô thượng bồ đề, vì sao? Vì bồ tát dùng thiên nhãn tự mình thấy các thiện pháp cũng dạy người khiến họ được các thiện pháp. Ở nơi các thiện pháp bồ tát chánh thủ chấp, vì các thiện pháp đều là tự tánh không, tâm không cũng có những cái chỗ thủ chấp. Nếu chấp thì nó sẽ thọ mùi vị, mà tâm không thì chẳng có mùi vị. Bồ tát hành bát nhã ba la mật như vậy, dùng chân nhãn quán hết thể pháp gì là không, vì hết thể pháp gì là không, nên chẳng thủ tướng, chẳng tác tương, chẳng thấy có người, chẳng thấy có vì người mà nói pháp, chẳng thấy có tướng chúng sanh, cũng chẳng thấy có danh tự chúng sanh. Bồ tát dùng pháp vô sở đắc khởi thành thâm ba la mật, dùng thần thâm quán chỗ nào nên làm thì làm, thiên nhãn thù thắng hơn nhanh nhãn, nên bồ tát dùng thiên nhãn để thấy được các khỏi phật trong khắp mười phương. Thấy rồi bồ tát bay đến tận các khỏi phật để làm lợi ích cho chúng sanh, hoặc dùng bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, hoặc dùng trí tuệ để làm lợi ích cho chúng sanh, hoặc dùng ba lễ phẩm trợ đạo, hoặc dùng ba giải thoát môn, hoặc dùng pháp thanh văn.